Thế Bồ Tát ấy được hiệu bất động cũng vì khen ngợi lành thay chư thiên vương đi thích gì vân vân, chư long thiên hộ pháp gì đấy cũng rất đều rất là hoan hỷ. Đức Phật lại kể tiếp là này sao lại phát lúc bây giờ thì Bồ Tát bất động ở trước Đức Quảng Mục Như Lai bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết trùng trí hồi hướng vô thượng bồ đề như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng vô thượng bồ đề? Chỗ tu hành nếu trái lời ấy, tức là chi dối chư Phật Như Lai hiện đang xuất pháp để phù lượng vô số thế giới. Hoặc là phát nguyện rằng nếu từ giờ cho đến khi mà chưa chứng được vô thượng bồ đề, mà nếu ở mỗi một lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhất thiết trùng trí thì là chi dối tất cả chư Phật. Vân vân. Thì mình biết rằng là như vậy thì ngài bất động sau khi mà phát những cái nguyện rằng là không có sân hận đối với lại mà mọi chúng sinh nó, thì được cả cái pháp hội nơi trên đặt cho cái danh hiệu gọi là bất động. Mà Đức Phật Quảng Mục Như Lai nó cũng tùy hỷ nhận cái tên bất động của cho cái vị tỳ kheo nơi trên. Vị tỳ kheo thì nó có phát hiệu là bất động, gọi là Bồ Tát bất động. Thì Bồ Tát bất động trước Đức Phật Quảng Mục phát nguyện, phát tâm nhất thiết trùng trí để hồi hướng vô thượng bồ đề. Thì nhất thiết trùng trí mình biết rằng nhất thiết trùng trí thì có khi thì nó nhất thiết trùng trí là tên gọi đủ, và nhất thiết trí là gọi tắt, cũng có khi thì phân biệt ra làm ba trí, và là nhất thiết trí, tạo trùng trí và nhất thiết trùng trí. Thế mà theo mà Thiên Thai Tông thì cho là nhất thiết trí là trí của Thanh Văn Duyên Pháp, và Đạo Trùng Trí là trí của Bồ Tát, và nhất thiết trùng trí là trí của chư Phật. Ba trí đó tượng trưng cho ba đế, gọi rằng là không, giả và chung. Tức là nhất thiết trí thì thấy các pháp đều là không, Đạo Trùng Trí thì thấy rằng là đều là giả, và nhất thiết trùng trí thì thấy là không và giả đó tức là nhau, tức là không tức giả, giả tức không. Nói không tức giả, nói không là nói trên thể, mà nói giả là nói trên tụng. Thì tất cả các tướng đều có hình tướng, các tướng, các sự kiện, các sự vật, nhưng mà bản thể của nó là không. Nhưng thành ra vì bản thể nó là không cho nên các tướng nó đều là giả tướng. Thì như vậy không nó chính là giả, giả nó chính là không. Người thấy như thế gọi là nhất thiết trùng trí, tức là trí của chư Phật. Và ngài phát tâm từ khi từ hiện hữu, tức là từ lúc phát tâm này cho đến khi thành vô thượng bồ đề thì luôn luôn thực hiện nhiều điều, rất là nhiều. Chẳng hạn như rằng là ở bất cứ cái đời nào cũng xuất gia hay là hồi hướng, hay là phát nguyện rằng là an trụ ở trong oai nghi, dù là đi đứng hàng ngồi kinh hành cũng đều rằng là kế hợp mới lại vô thượng bồ đề, hoặc giả rằng là vi phát thệ sau đây: mạch Đức Thế Tôn, nay tôi phát, nay con phát tâm vô thượng, nhận đến chừng nào chưa được nhất thiết chủng trí, tức là phát tâm vô thượng mà cho đến khi nào chưa được nhất thiết chủng trí đó, mà đối với chúng sinh con phạm tội căn bổn, hoặc nói vọng ngữ, những lời uyên não thế tục khác, hoặc khởi lòng rồi phục luận thuyết của người khác, thì đó là khi dối vô số chi Phật. Nên bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí này, an trụ hồi hướng vô thượng bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không và vô ngã, mà nghĩ lấy tướng người nữ đó mà cười cợt, thì là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí hồi hướng an trụ bồ đề, nếu trong khi con thuyết pháp mà tỏ thái độ khinh tháo, hoặc thấy các bồ tát khác mà chẳng nghĩ tưởng là bậc đại sư, thì là khi dối tất cả chư Phật, vân vân. Thì Đức Phật kể rất rất nhiều những cái sự phát nguyện từ khi mà phát của đề tâm nó của bất động bồ tát, thề cho đến khi thành chính đẳng chính giác, thì thệ nguyện là phải thực hiện những thứ như thế nào. Thì sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thề rồi thì nói với lại Sa Lợi Phất là: này Sa Lợi Phất, giúp bồ tát bất động ấy tu đại hạnh như vậy, nhận đến chừng nào chưa chứng quả vô thượng bồ đề, không một chúng sinh nào sắp bị hình phạt mà ngài chẳng cứu hộ họ. Này Sa Lợi Phất, với không vị tỳ kheo nghĩ rằng Đức Như Lai đối với đại hạnh ấy nên tác chứng minh. Này Sa Lợi Phất, lúc ấy Quảng Mục Như Lai biết tâm niệm của tỳ kheo ấy liền dạy rằng: đúng như vậy, Như Lai ứng cúng chính đẳng chính giác, chứng kiến đại hạnh ấy, tức là đại hạnh của ngài bất động, các thế gian chư thiên nhân Atula vân vân cũng chứng kiến. Nếu có vị bồ tát nào mặc áo giáp tinh tiến như vậy, hướng đến vô thượng bồ đề, đều chắc chắn sẽ thành tựu đạo. Tức là thọ ký, tức là khi mà bất động bồ tát phát nguyện phát tâm như vậy, thì toàn thể trong pháp hội tôi thường nghĩ rằng Quảng Mục Như Lai nên chứng minh cái đại hạnh nói trên, và ngài Quảng Mục Như Lai bèn xác nhận và nói như vậy. Và nói là nếu có vị bồ tát nào mà áo giáp tinh tiến như vậy, hướng tới quả vô thượng bồ đề, thì thấy đều sẽ thành được Phật đạo. Thì đó là tất cả những cái mà Đức Phật nói mà mình chỉ có nghe được thôi, được qua tất cả những sự phát nguyện của bất động bồ tát thì tu hành, sau này là bất động Như Lai, thì tu hành theo những cái nhân, thì khi nào cũng phát nguyện rằng là từ cái khi phát của tâm cho đến khi thành Phật đạo, luôn luôn tinh tiến, luôn luôn phát nguyện thực hiện pháp này, thực hiện pháp kia, và luôn luôn phát nguyện như vậy. Thành thử ra nếu mà bình thường mình phát định tâm cũng vậy, tuy rằng là hoàn cảnh cũng như là tâm địa của mình còn yếu ớt, nhưng mà cũng luôn luôn nỗ lực làm một phần nào đó. Tức là mình không thể nào phát nguyện nổi như là các ngài đại Bồ Tát ở trong thuở quá khứ phát nguyện và thực hiện mới được và viên thành cái nguyện đó, tức là hoàn thành cái nguyện đó để trở thành Phật. Thì mình cũng từ từ đi, rằng là mình ở đây thì cũng có nhiều cái nhân duyên cho lắm, tức là được thọ bồ tát giới, được phát bồ đề tâm, và còn được phát đi phát lại, tức là một cái sự nhắc nhở. Và cái phát bồ đề tâm nó là cái nền tảng, cái căn bản của cái sự mà tu học Phật. Thế nhưng không phải là người Phật tử người nào cũng an tường về bồ đề tâm hay là biết bồ đề tâm là cái gì. hay là am tường nó được. Mà khi không am tường nó không biết được Bồ Đề Tâm á, thì trong kinh của Đức Phật cũng thường hay nói như vậy. Cũng như có con bò cái thì sẽ có sữa, thì có Bồ Đề Tâm thì sẽ có Phật. Mà nếu không có bò cái thì không có sữa, và nếu không có Bồ Đề Tâm thì sẽ không có Phật. Bởi vì Bồ Đề Tâm là nhân. Nên là khi mà phát Bồ Đề Tâm như vậy và tinh tiến như vậy, gọi là một áo giáp chủ, giáp tinh tiến. Mà áo giáp tinh tiến đó thì có thể vượt qua khỏi tất cả những cái chướng ngại, như là một dũng tướng ra trận mà không có bị cung tên cái giáo mát xâm phạm cái thân thể. Thì cái sự tu hành này cũng vậy, nhờ cái áo giáp của tinh tiến đó mà không có bị tất cả những cái phiền não của thế gian xâm phạm. Thành ra mới dùng cái danh từ gọi là áo giáp. Đã. Thế mặc cái áo giáp nó vô, mặc cái áo giáp nó vào thì tự nhiên sẽ vượt qua được mọi cái chướng ngại. Thì thực sự ra thì cái sức tinh tiến nó trên nó thì ai cũng có khả năng phát và ai cũng có khả năng làm. Nhưng chỉ có một cái điều rằng là đôi khi mình cảm thấy mình khó làm, mình khó giữ. Nó cũng chỉ tại vì cái lý do là đối với Phật Pháp nói rằng là phước mỏng và nghiệp dày. Mà nghiệp dày đây tức là chỉ cho gì? Là chỉ cho những cái thói quen. Những cái thói quen của thế gian, của sự hưởng thụ thế gian, của sự đắm nhiễm thế gian. Đấy là mình mãi đắm nhiễm và mãi xây dựng thế gian. Mà vì như thế đó mà mình không thể nào xây dựng nổi cái pháp xuất thế gian, tức là cái sự giác ngộ hay giải thoát. Tại vì con đường của mình cái xu hướng không phải là xu hướng vô thượng Bồ Đề, như là Đức Phật Quảng Mục nói. Là nếu có vị Bồ Tát là mặc áo giáp tinh tiến như vậy mà xu hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề thì đều thành Phật đạo được hết. Nhưng mà tại vì trong cái đời sống của mình không mặc áo giáp tinh tiến, mà mình là mặc áo tham dục, và mình lại không có xu hướng tới vô thượng Bồ Đề, mà là xu hướng tới tất cả mọi cái của thế gian, tức là ngũ dục. Và mình để hết cái thời giờ và tâm tư của mình vào vấn đề xây dựng nó trên, cho nên mình không có, mình cảm thấy bỏ những thứ đó là khó. Những cái thứ mà mình thích đó, thì mình khó bỏ, khó xả. Mà đối với lại cái chuyện tu học Phật thì khi nào đạo Phật cũng dạy cho mình cái điều nói trên, có nghĩa là như mấy bữa trước tôi có đề cập đến, tức là hạnh phúc của con người. Mình thì suy nghĩ hạnh phúc con người là hễ mình thỏa lòng khát cầu của mình thì mình hạnh phúc. Đạo Phật thì lại chủ trương ngược lại, là không phải thỏa mãn cái sự khát cầu của mình, mà là xá bỏ những cái tâm khát cầu đó đi thì mình được an lành, thì mình được yên ổn. Còn nếu mình truy cầu theo những cái mà tham dục đó thì luôn luôn mình phải đối diện với lại mọi vấn đề. Nếu mình giải quyết vấn đề này, mình phải chịu những vấn đề khác. Và sau khi mà bất động Bồ Tát phát nguyện như vậy, phát nguyện tu hành rồi, thì bây giờ mới nói đến cái vấn đề rằng là do cái sự tu hành của mình nhắm tới một cái mục tiêu, mục đích độ sinh. Mục đích độ sinh đó là thành tựu nên một cái cảnh giới, tức là bắt đầu thành lập mà tịnh độ. Cho nên mới nói đến những cái mà rằng là kể á, chẳng hạn như nói như vậy. Nay con phát tâm nhất thiết chủng trí nhân đến chứng được vô thượng Bồ Đề trong nước con. Nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ thì các nước khác, như các nước khác thì con chẳng ở ngôi chính giác. Nếu ở nơi chính giác là khi dối tất cả chư Phật, tức là sẽ không thành Phật. Nếu ở trong cái nước của cái cõi của Ngài mà người nữ ở trong nước đó mà vẫn có những cái lỗi như mọi người nữ ở các quốc độ khác thì Ngài cũng thành chính giác. Đó. Lỗi đây là thế nào? Lỗi đây là không phải chỉ là những cái lỗi lầm như là mình thường suy nghĩ, mà nó còn nó bao gồm hết, và nó bao gồm cả là những cái nghiệp nhân gây thành nữ. Thì dĩ nhiên mình biết rằng là dù nữ hay nam đi chăng nữa thì nó vẫn có hai mặt, một là do nghiệp lực mà thành, mà hai là do nguyện lực là mà hiện. Đó có nghĩa rằng là có đôi khi như là quan thế âm ứng hóa, thì có khi hiện hình nữ, khi hiện hình nam, và có khi mình bắt buộc phải hiện hình nữ bởi vì cái nghiệp báo của mình nó như thế nào đó, hay là bắt buộc khi mình thực hiện tướng nam là vì cái nghiệp của mình nó như thế nào đó. Thì tất cả những cái nghiệp đó, những cái lỗi đó, những cái nghiệp để tạo thành những cái tướng như vậy, để chịu những cái quả gì đó là đều là lỗi hết. Thì cái lỗi đó là những cái lỗi mà trong đạo để ý đến, tức là như mấy bữa nay mà tôi đề cập đến lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn, đó là những cái lỗi đấy. Lỗi đó là cái lỗi mà cần phải nên chừa, vì chính những cái lỗi đó mới gây ra tất cả mọi sự. Đức Phật mới nói với ngài Xá Lợi Phất, sau khi ngài phát nguyện một số, thì Đức Phật mới nói là: này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát có công năng đại nguyện ấy thành tựu thì tùy tiện xuất sinh các pháp như vậy, có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Thì nếu Bồ Tát có công năng đại nguyện như vậy, tức là phát Bồ Đề Tâm to lớn như vậy á, do công năng đại nguyện ấy thành tựu, tức là cái sự phát tâm thể nguyện đối với chúng sinh, tức cái từ bi tâm nó vô biên đó, mà nó thành tựu, thì các vị Bồ Tát đó tùy tiện xuất sinh các pháp, tức là từ ở nơi đó mà các pháp, tức là các phương tiện pháp để độ chúng sinh theo cái bản hoài của từ bi tâm hay là Bồ Đề Tâm đó, thì các pháp nó sẽ tùy tiện xuất sinh từ cái Bồ Đề Tâm nói trên, và vì như vậy mà các vị Bồ Tát nó có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy thì mình cũng thấy được một cái điểm rằng chư Phật, chư Bồ Tát hay là các đại Bồ Tát mà ngài Xá Lợi Phất vấn Đức Phật hỏi là các vị đại Bồ Tát có tu hành như thế nào, thì các vị Bồ Tát đó, bây giờ Đức Phật Thích Ca sau khi kể chuyện bất động Bồ Tát rồi thì mới nói với Xá Lợi Phất rằng là hễ một Bồ Tát nào đó mà thành tựu được cái công năng đại nguyện, tức là phát nguyện như vậy mà thành tựu được nó, thì tự nhiên thì tùy tiện thì chính cái tinh thần tu tập đó sản sinh ra các pháp, tức là thấy được các pháp, hiểu được các pháp, tức là từ cái tâm đó nó sinh ra mọi pháp. Và nếu không phát những cái tâm đó thì pháp không sinh, tức là không thấy được các pháp, mà do cái phát tâm rộng lớn mà thực hiện nó, thì tự nhiên các pháp, nhất thiết pháp nó đều từ nơi cái bản hoài, cái sự thành tựu đó mà nó sản sinh. Cho nên các Bồ Tát đó mới tự tài diễn thuyết pháp màu cho tất cả chúng sinh được. Thì mình cũng thấy này cái yếu tố như vậy, cho nên các đại Bồ Tát trong thuở xa xưa thường tùy Phật học hay là tu hành, đó là khi học một cái pháp nào thì đều ứng dụng cái pháp đó ra và thấy được cái kết quả của nó, mà không phải là học theo một cái mà học chỉ để vậy để biết thôi mà không có thực hành nữa. Thì như thế thì các pháp nó sinh, nếu mà thực hành ra thì các pháp mà độ sinh nó mê hiển lộ, và vì như thế mà thấy rõ được các pháp cho nên mới có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Rồi thì Đức Phật mới cũng kể đến những vấn đề mà các vị tỳ kheo khác từ xưa hỏi Bất Động Bồ Tát để chứng minh rằng là cái đại nguyện của ngài đó nó chân thật không hư, cho nên mới thưa với Bất Động Bồ Tát rằng: bạch đại sĩ, nếu đây là thành tâm bất thối chí, lời nói không hy vọng, thì xin ngài dùng bàn chân lay động mặt đất. Bất Động Bồ Tát nương oai thần của Phật và sức bổn nguyện của thiện căn làm cho mặt đất chấn động sau cách. Ngày Xá Lợi Phất, đúng như lời phát nguyện thuở xưa, Bồ Tát Bất Động mới đã thành tựu tất cả mọi công hạnh. Vì thế Bồ Tát là muốn mau chứng quả vô thượng Bồ Đề thì nên học theo Bất Động Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát nào khéo tu những hạnh nguyện ấy thì như quốc độ diệu thì vậy, nó có thể mau chứng vô thượng Bồ Đề. Thì rồi đến phiên ngài Xá Lợi Phất, nên mình chỉ được để mà nghe. Thì đến phiên Xá Lợi Phất lại hỏi Đức Phật Thích Ca rằng là hỏi giống như so sánh, tức là khi mà ngài Bất Động thành Phật hay khi ngài Bất Động thành tựu, thì có những cái gì xảy ra, có những thứ gì xảy ra thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là y hệt như ta, vân vân, mà nói rất nhiều cái chi tiết. Và sau đó thì Bất Động Như Lai được, Bất Động Bồ Tát được Đức Phật Quảng Mục ở thế giới Diệu Hỷ Thọ Ký cho, mà nói rằng này Thiện Nam Tử, ở đời sau này ông sẽ thành Phật hiệu là Bất Động Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện trẻ thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu chân nhân sự sắc thế tôn. Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký cho Bồ Tát Bất Động cũng như Đức Thiên Tăng Phật thọ ký cho ta vậy, lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ví dụ những cái điểm mà khi được thọ ký cũng giống nhau, chẳng hạn như này Sa Lợi Phất, lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký có quang minh lớn chiếu khắp thế giới, tại địa chấn động sáu cách, như ngày trước ta đã chứng nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, có đại thiên này cũng chấn động sáu cách, vân vân. Hay là nói rằng là để lại nữa, Sa Lợi Phất, lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký thì chư thiên và nhân dân và chúng sinh phương Đông đến 20 tức pháp tâm vô thượng Bồ Đề được Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký cho thành Phật. Lúc Bất Động Như Lai được thọ ký, những hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng nở khắp đại địa, cũng như Bồ Đề tạo tràng của ta hoa nở trùng khắp. Thì Đức Phật miêu tả cho ngài Sa Lợi Phất biết, và sau đó thì có một vị tăng ở Đức Phật diễn tả cái cảnh giới của Đông Phương có tốt đẹp thế nào. Thì có một vị tăng, vị tăng này nghe cái cảnh giới như thế thì rất là thích và phát nguyện xin về xứ Đông Phương nói trên, nhưng mà bị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là không thể dùng cái sự mà đắm trước, tức là ham muốn khởi cái tâm của phàm phu phân biệt mà thấy cái cảnh giới đó như vậy mà mình thích thú, thì mình có thể nào mà dùng cái tâm như thế để có thể vãng sinh được. Như vậy là ý của Đức Phật là chỉ cho là người ta chỉ có thể vãng sinh được khi người ta thân tâm nó kế hợp và tương ưng với lại chư Phật. Chẳng hạn thì bất cứ Đức Phật nào cũng vậy, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là từ đến Đức Phật A Di Đà, hay là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, hay là Đức Phật Bất Động này, cũng luôn luôn đều phát nguyện rằng là phát nguyện rất là tinh tiến để tu hành thành Phật Đạo, mà đại đa số đều phát nguyện là ở cõi nước của các ngài. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không phải là chỉ có thành Phật ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề này, mà là ngài là ứng nghiệm ở Nam Diêm Phù Đề này để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà riêng ngài cũng vẫn có một cảnh giới tịnh độ, và cảnh giới tịnh độ đó là trong kinh Duy Mặc Cật cũng có đề cập đến, tức là ngài cũng thể hiện để cho Sa Lợi Phật nhìn thấy cái cảnh giới của ngài. Thì Đức Phật nào cũng phát nguyện như vậy, phát nguyện rằng là khi tôi thành Phật, sau khi tôi thành Phật thì có nước tôi, nó phải lộ có nước tôi, không có người vô minh, người ngu dốt, không có người nghèo khổ, không có người bệnh đau, không có người già, không có người mang, không có ba nghiệp, vân vân. Mà khi nói như thế có nghĩa rằng ở cái cõi nước của ngài, ở nơi cái sự giáo hóa của ngài, một cõi nước của ngài không có ai như vậy hết, tức là bất kể một kẻ nào khi phát sinh ở đó bằng cái phương tiện triển sản, bằng cái hoàn cảnh môi trường, hay là bằng sức trí tuệ của ngài, đều làm cho cảnh kia có thể trừ tiêu đi tam chướng, và không có những cái tướng sinh lão bệnh tử, không có tất cả những cái nạn khổ của thế gian. Thì Đức Phật nào cũng phát nguyện như vậy, kể cả Đức Phật Bất Động này cũng vậy. Cho nên con cái phẩm thứ nhì là phẩm trang nghiêm phúc độ, cái phẩm đó toàn là nói đến diễn tả những cảnh giới hết sức là tinh vi của cái thế giới phương Đông. Đại khái nếu mà mình nghe và mình đọc thì nó cũng tương tự như là thế giới của phương Tây. Chẳng hạn như cũng nói rằng là lâu đài cung điện nước ấy được nghiêm sức bằng bảy báu, bốn phía đều có nhiều ao tắm đầy nước tắm công đức thọ dụng theo tâm ý của người, lại có nhiều vườn tược đều đẹp xinh thanh tịnh. Chúng sinh ấy phần đông lấy pháp lạc làm lẽ sống, lấy pháp lạc làm lẽ sống. Còn chúng sinh ở thế giới này thì lấy lấy dục làm lẽ sống, ở đây lấy pháp lạc làm lẽ sống. Sao để xuất người nước ấy không có tật đố? Tất cả các nữ nhân ở nước ấy đều siêu việt hơn cả những người hầu, những nàng hầu của truyền Luân Thánh Vương, được công đức như chư thiên. Nếu so sánh thì chẳng bằng một phần trăm ngàn muôn cấp phần dẫn đến Ubangisada, phần cũng chẳng bằng được một phần. Có nghĩa là ngay cho đến cả thiên nữ, ngay cho đến cả những mà cung nữ hầu hạ truyền Luân Thánh Vương, so sánh với lại các người nữ nhân ở thế giới phương Đông này, thua không thể nào mà ví dụ hay là so sánh được. Này sao được phất người nữ ấy thọ nghiệp báo của họ chiêu càng, những ghế giường đều bằng bảy báu đầy đủ sự trang nghiêm xinh đẹp, đối mềm nhuyễn như bông dâu la miên. Đó là do nguyện lực của xưa của Đức Bất Động Như Lai mà thành tựu những sự trang nghiêm như vậy, vân vân. Đúng là kể ra những cái chi tiết vô cùng là thịnh vượng của cái cảnh giới phương Đông, và cảnh giới của chư Phật nào cũng vậy. Thì cái đó đương nhiên, nếu bây giờ mình cứ nghĩ theo một cái bình thường, ở một cái cảnh giới mà nếu mà con người ta bắt đầu biết tới cái sự mà chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau á, thì cái thế giới nó luôn luôn hòa bình. Mà khi thêm một thế giới hòa bình thì luôn luôn đời sống luôn luôn thịnh vượng, yên ổn và an cư và lạc nghiệp, và đời sống rất là yên ổn và phát triển. Nhưng mà nếu mà đời sống nào khi nào nó gặp cái cơn sóng gió là người ta không sống hòa hợp với nhau, người ta thù nghịch và giết hại nhau, thì thế giới này nó sẽ loạn. Và khi nó loạn như vậy đó, thì nó sẽ nghèo kém và nó sẽ cua quế, rất là chết chóc và rất là nhiễm. Chẳng hạn như mình thấy rằng là ngay cái cảnh giới của mình ở, thế là mỗi khi mà thế giới mà vào những cái dịch mà không có chiến tranh, không có thù hận, không có giết chém, thì con người sống rất là an lành và quốc gia nào cũng phát triển. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn ngay trong cái tình trạng hiện tại của cái thế giới này đang còn căng thẳng bởi vì cái sự đe dọa đấu tranh giết chém giữa cái chủ nghĩa này với cái chủ nghĩa nọ, vân vân, những cái nền đe dọa như vậy, thì nó làm cho cái xứ sở nào cũng bị đình đốn hết mà không có phát triển. Mà tất cả mà khi nào mà người ta nghĩ tới những cái vấn đề mà rằng là hòa hợp, chia sẻ, thì nó mới an bình và thịnh vượng. Ở cảnh giới này chúng sinh lấy pháp lạc làm lẽ sống, cho nên người nào người đấy đều được an ổn vô cùng, yên ổn vô cùng. Với thành với cái phước báo của họ, với cái phước báo thì tự nhiên cái cảnh giới nó thành tựu như vậy. Thành ra tự nhiên có những cảnh giới mà do phước báo thì tự nhiên ở nơi đó cái địa lý nó rất là tốt đẹp, nó rất là mưa thuận gió hòa. Và những cái cảnh giới nào, có những cái nhiều cái cảnh giới chẳng hạn như là nó chỉ có khô cằn và nóng nực, có những cái cảnh giới thì nó giá băng lạnh lẽo, và có những cái cảnh giới nó hết sức là ôn hòa vừa phải. Thì ngay chính cái địa lý nó có như vậy, thì cái chỗ nào mà nó là thuộc về phương diện phước báu thì tự nhiên nó đầy đủ những cái nhân duyên nói trên. Thành ra cảnh giới của chư Phật nó thuộc về phước báu thì tự nhiên nó thuộc về những cái như thế. Cũng như bây giờ mình nói rằng con người ta, thì dù trong đạo Phật nói về con người có thể làm cái tâm thức của con người nó có thể làm chuyển động cái thế giới này, điều đó dễ hiểu nhưng có cái gì khó. Vì khi con người khởi tham sân si, khởi hận thù, trái đất này bất an và có thể nổ, có thể chết chóc ở khắp mọi nơi, và không có một nơi nào yên lành. Bởi vì lòng tham, con người mưu lợi cho cá nhân mình, tức là bằng cái mưu lợi cho cái đất nước của mình, là bằng sự phát triển kinh tế con người cũng đã làm cho. Giống như ở đây trong một cái thế giới hiện tại nó văn minh, mình cũng thường biết những cái vấn đề như vậy, là môi sinh nó cũng làm cho bầu khí quyển bị hại, nó làm cho biển cũng bị hại, không khí cũng bị hại, không một chỗ nào cũng bị tổn hại. Và cái tổn hại nó sẽ gia tăng từ từ hoài, nó cứ mỗi ngày nó mỗi thêm tổn hại. Cho đến là những cái nhà khoa học gia họ phải lớn tiếng báo động, họ nói là nếu thế giới này cứ dừng dưng như vậy mà không làm gì cả thì 50 năm sau người ta sẽ chứng kiến một hậu quả thảm khốc của những gì hiện tại con người đang làm. Tức là những cái mà họ gọi là họ phát triển kinh tế, phát triển những cái gì đó giàu có để mà phục vụ cho dân chúng, nhưng chính những cái sự phát triển nó trả cái giá đắt vô cùng cho 50 năm sau, cho hàng con cháu của mình. Tức là bằng những sự phát triển đó mà công nghiệp được phát triển. Cho nên chính vì như vậy mà hãng với xưởng, nhà máy mọc lên đầy hết trên cái quả địa cầu này, và phát ra không biết thơm ma nào mà kể những cái khí thải gây phương hại tới, gây ô nhiễm cho cái lớp khí quyển ngăn và chống lại sức nóng của mặt trời, để mà khiến cho cái quả đất ngày càng bị hâm nóng, nóng cho đến độ là một ngày nào đó con người trở tay không kịp, bởi vì những cái tia nóng của mặt trời nó trực tiếp chiếu vào quả địa cầu này và sẽ làm cho bao nhiêu băng đá, bao nhiêu tuyết đều tan. Và khi đó thì 1/3 quả địa cầu còn lại cũng sẽ bị nước ngập tràn. Nhưng mà người ta báo động trước, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có một cái giải pháp nào để mà sửa chữa hay là thay đổi được. Nhưng mà cứ như thế thì con người sẽ tự diệt vong và tự giết mình chết. Thì con người làm hại tới khí quyển và làm hại tới, làm hại tới cả vấn đề gọi là khí hậu, tức là phong điều vũ thuận. Thế mình thấy con người có thể làm ảnh hưởng tới phong điều vũ thuận. Thế nên hồi xưa nói rằng khi mà vua mà là bậc minh quân, dân chúng hướng đến đạo đức thì tự nhiên cái xã hội đó, cái thời đại đó nó phong điều vũ thuận cuối cùng. Và nếu mà rằng là không phải như vậy đó, thì tự nhiên phong bất điều vũ bất thuận. Nhưng mà có thể bây giờ người ta không có mấy tin vào những cái vấn đề như vậy, nhưng mà nếu người ta suy nghĩ thì vì lòng tham của con người đấy, vì lòng tham con người mà bầu khí quyển nó bị nhiễm ô nhiễm, vì lòng tham con người mà đến cả biển cũng bị ô nhiễm, là vì lòng tham con người mà người ta khơi dầu thô ở bước lên lòng mặt đất và đem ra đổ đầy biển để hại cả đến cả loài thủy tộc. Trên trời thì làm như thế, tức là từ trên không xuống dưới mặt biển, chưa kể cả đất nữa, là cũng đều bị tác động ảnh hưởng di truyền hết ạ, vì khí hậu. Rồi do bởi lòng tham con người chứ bởi gì nữa, là nơi còn lòng tham con người không biết từng và không thiếu suy nghĩ, cho nên khiến cho nó mới bị như thế. Và chính cái đó tác động cho đến cả vấn đề bây giờ những nhà khoa học mà nghiên cứu về khoa học về khí hậu hay gì đều phải xác nhận là khí hậu biến chuyển nó là do vì những cái yếu tố nói trên, tức là do yếu tố của con người làm thành nó như thế. Cho nên đối với lại đạo Phật thì mỗi khi mà cái tâm của mình mà nó điều hòa, tức là nó có trí tuệ và nó không có tham dục, nếu tâm của đại đa số con người như vậy thì cái cảnh giới của đại đa số con người nói trên như vậy sống với nhau, cảnh giới nó phong rất là điều vũ rất là thuận, mà cảnh giới rất là tốt tươi, là không phải không có lý do, rất có lý do. Cho nên cũng cái hoàn cảnh như vậy, nhưng khi con người tâm nó thù hận thì tự nhiên đi đâu cũng cảm thấy phập phồng và bất an, với chỗ nào cũng có thể chết, ở chỗ nào cũng có thể là một cái, là một cái chỗ mà giết hại người ta, bất kể chỗ đó là cái chỗ nào. Thì nó làm ô nhiễm cái bầu không khí, nếu bầu không khí nó trở thành căng thẳng, nó trở thành mệt mỏi, thì đó cũng là điều là do nơi tâm niệm của con người nó biến thành hết. Thấy ở thế giới phương Tây, khi mà con người lấy cái sự mà pháp lạc ra làm lẽ sống thì tự nhiên phong rất điều vũ rất thuận và cái gì cũng tốt. Và hai nữa thì Đức Phật thuyết pháp thì mình thấy rằng là trên thế giới cực lạc cái gì cũng là pháp, cái gì cũng là pháp, là nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là Đức Phật chỉ có một nhân duyên, Thành ra Đức Phật thiết lập bất cứ một cái gì ở cảnh giới của Ngài cũng không ngoài cái rằng là để độ sinh. Nó không có thiết lập bất cứ một cái gì mà ngoài cái phương pháp độ sinh. Thành ra thì lúc bây giờ nếu mà mình đến gần một vị tổ sư chẳng hạn, thì đương nhiên ngày cũng như đêm mình chỉ biết pháp à. Và cái gì mình cũng sẽ nhìn dưới con mắt của vị tổ sư đó, qua cái con mắt nhìn vị tổ sư đó, mình nhìn ra, mình hiểu theo á, thì mình cũng thấy cái gì nó cũng có thể nó là pháp. Huống hồ là chư Phật, thì chư Phật rằng là chỉ có một duyên thôi, chỉ có một cái để truyền thôi. Cho nên tất cả những gì Đức Phật thiết lập cũng chỉ để rằng là cho người ta giác ngộ. Thành ra nghe gió thổi, nghe lá động, nghe nước chảy ở các cảnh giới của chư Phật cũng thành vi diệu pháp âm mà khiến người ta sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cũng như ví dụ ở đây mình có nghe dù là bất cứ một cái mẩu chuyện đời nào, nhưng nếu mà được diễn dịch thành Phật pháp thì mình nghe xong cái đó mình cũng cảm thấy Phật pháp khởi nghĩa ở nơi mình. Thì như vậy thì tất cả những cái phương tiện bình thường của mọi cái quốc độ khác ở quốc độ của chư Phật nó cũng có, nhưng mà nó được diễn dịch qua cái tư tưởng từ bi và trí tuệ của Đức Phật khiến cho mình đều nhìn thấy Phật pháp ở trong đó hết. Hay là vì như vậy mà cõi ở cõi nước của Đức Phật nhất thiết cái gì cũng là giúp cho mình khởi tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, cũng là thuyết pháp hết. Đó là một cái. Cái thứ mặt thứ hai là những chúng sinh sinh lên trên các quốc độ, nói trên các quốc độ của chư Phật, là những chúng sinh phát nguyện rộng lớn và tương ưng với nguyện lực của mười phương chư Phật, cho nên mới được sinh lên các thế giới nơi trên. Thế nên khi sinh lên thế giới nơi trên đó dưới sự nhiếp của Đức Phật bằng tất cả những cái cảnh xung quanh, khiến cho mình tu, cộng với cái nguyện lực của mình làm nền tảng căn bản để mình được vãng sinh đến thế giới này. Tại vì nếu tâm của mình mà không có tương ưng với chuyện tu, chuyện quan sát, chuyện tu hành, hướng xu hướng đến Bồ Đề đạo á, thì Đức Phật chê là không vãng sinh đổi, như là một vị tỳ kheo tu ở trong kinh này bị Đức Phật bác bỏ và cho là không về tịnh độ của Vương Đông được. Thành ra cái nền tảng căn bản đó là cái Bồ Đề tâm. Cho nên chư tổ tịnh độ cũng nói rằng là vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ thì mới sinh được tịnh độ. Mà các vị tổ tịnh độ cũng nói là sinh về tịnh độ với một lý do là để vào địa ngục độ chúng sinh. Thành ra như thế mới mong vãng sinh được dễ dàng. Mà khi vãng sinh về với tâm địa đó là nền tảng, là căn bản, cộng với các phương tiện xung quanh, cái gì cũng khiến cho mình nhập Phật, cộng với cái tâm của mình là vốn sẵn là như vậy rồi, vốn sẵn là cái gì cũng nhìn thành pháp, mà lại cộng thêm với hoàn cảnh xung quanh rất là dễ, hoàn cảnh xung quanh rất là dễ làm cho người ta nghĩ tới pháp. Mà vừa cái tâm mạnh như vậy cộng với hoàn cảnh thuận lợi như vậy, cho nên khi về xuyên về cái phê cảnh giới tình độ của chư Phật thì rất là mau chóng chứng được vô sinh không nhẫn. Mà ở thế gian này phải dày công tu tập, mà có khi nửa chừng nó cúi trí, nửa chừng nó gặp chướng ngại, nó lại rớt. Nên sao vì như vậy mà chư tổ tình độ mới phải chọn một cái con đường mà vững chắc, là con đường rằng cũng nỗ lực để tu hành, thì nỗ lực tu hành mà với một cái nhân duyên là kề cận Đức Phật ở trong người phương thế giới. Cho nên chính vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng khuyên cái hàng mà mặt pháp, trong đời mặt pháp cũng nên thường đến cái vấn đề cầu sinh tịnh độ. Tại vì nếu cầu sinh tịnh độ thì trong khi mình tu hành ở cái thế giới này cũng biết bao nhiêu chướng ngại, có rất là nhiều chướng ngại. Nếu bây giờ mình lắng tâm suy nghĩ, thì lúc mình còn là một cư sĩ, thì mình nghĩ rằng cứ đời sống cư sĩ nó nhiều phiền muộn, nhiều phiền não, khó tu tập, cho nên mình cào đầu đi tu. Và như vậy mình sẽ được những cái cơ hội tu hành dễ dàng hơn. Nhưng chưa chắc là có thể phỏng vấn quý vị thân ngồi ở đây trên hàng trên chất hết đó. Và mình cũng vẫn gặp những cái chướng ngại của vấn đề học Phật như thường, bởi cái đời sống, bởi cái sinh hoạt, bởi cái thói quen. Thứ nhất là bởi cái căn bản nghiệp lực của mình là không quen quán sát và trí tuệ, cộng với những hoàn cảnh này, hoàn cảnh nào cũng khiến cho mình niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm dục. Cho nên sinh vào cái thế giới này nó mau lẹ để mà chứng được quả báo đó. Mà không cần phải chờ lâu gì hết đó. mà vào cái thế giới này một cái là nó nhuốm ngay cái tinh thần nó. Và cái thế giới cực lạc thì nó ngược, tại thế giới cực lạc lấy pháp lạc làm lẽ sống. Cho nên chúng sinh ở, ở bên trên thế giới cực lạc kia cũng có cái xu hướng. Ở Na Uy này có một cái, có một cái tiên phong hơn, có một cái gọi là tiện nghi hơn. Đã. Các quốc độ khác, các quốc gia khác là ở cái chỗ rằng là Na Uy này được một cái lớp, đã, được một cái lớp ban đầu. Cái lớp đó là một cái nền tảng đầu tiên khiến cho những cái lớp sau cứ như thế mà theo. Và theo càng lâu năm thì cái con số mà chịu chấp nhận học đạo, chấp nhận họ giới hay là chấp nhận thành Phật tử rất tương đối khá đông. Thành ra vì như vậy tiếp chất đàn em, các đàn em lớn lên nhìn thấy quá đông người theo một cái gì đó thì nó dễ dàng bị cuốn hút vào cái đông đám đông mới trên. Thế nhờ như vậy mà Na Uy này tương đối, cái tuổi trẻ Na Uy này là dễ tu dễ học hơn tất cả mọi tuổi trẻ ở tất cả các quốc độ tu đại đi ngang. Thế là nhờ như vậy, và nhờ rằng là nó có tạo được thành một cái đám đông và có một cái thói quen. Thì như thế thì mình biết là cái đám đông nó cuốn hút kia lắm. Thành ra tụi nhỏ nó lớn lên, nó đi học ở trường, đại đa số bạn bè của nó mốt gì thì nó bị hút hút theo cái mốt cho ngay. Và bạn bè nó đua đòi với tình cảm thì nó cũng phải, cũng phải đua đòi kiếm tình cảm để mà mình cũng như mọi người vậy. Bạn bè nó ăn mặc làm sao thì nó cũng ăn mặc như vậy, và bạn bè nó thích cái gì nó cũng thích như vậy, nó bị hút theo đám đông. Nhưng mà khổ lỗi là đám đông ở thế gian này là đại đa số là đám đông đáng của phiền não. Còn đám đông của thế giới, của các thế giới tỉnh độ là đám đông của lấy pháp lạc làm lẽ sống. Cho nên một chúng sinh về đó tự nhiên cũng lấy pháp lạc làm lẽ sống, bị hút bởi đám đông. Cộng với khi nào cũng có hai yếu tố, một yếu tố căn bản là yếu tố là tâm mình, cộng với yếu tố là ngoại cảnh. Tâm và ngoại cảnh tương ưng cho nên nó mau thành. Còn tâm của mình là vọng tâm cho nên sinh về cái thế giới vọng này, thế giới của vũ dục của vọng này, cộng với các hoàn cảnh xung quanh vũ dục không à. Thấy nó khó tu ghê lắm. Thành ra vì vậy một người tu mà sống trong một cái hoàn cảnh như vậy mà tu hành thành công chư Phật trong mười phương đều xuất quảng trường thiện tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới rất thành thiệt ngôn ca ngợi, là hiện tướng đối tài tận không bao giờ thấy láo để mà ca ngợi, rằng là Thích Ca Mâu Ni Phật là rất tư là hy hữu, cho nên có thể ở trong ngũ trực ác chế thế, ngũ trực ác thế mà hành thử nan sự đắc an lậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Tức là Thích Ca Mâu Ni là một người vô cùng hy hữu, cho nên ở trong kiếp ngũ trượng này mà thành được an lậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức thành chính đẳng chính giác. Thành ra mười phương chư Phật đều phải ngợi khen. Thì mình biết rằng khó khăn vô cùng mà không phải ai cũng làm được như là Đức Bổn Sư hết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cũng khuyên rằng là nên đi về thế giới, các thế giới của chư Phật trong mười phương, tiêu biểu là thế giới của Tây phương, để dễ dàng tu hành. Thế giới này rất là khó tu. Mình dù cho bây giờ mình có xuất gia chăng nữa, mình cũng không chi phối, mình cũng vẫn bị chi phối nặng nề bởi hoàn cảnh xã hội, bởi hoàn cảnh xung quanh, bởi ý thức của đám đông xung quanh, bởi ý thức của gia đình, bởi cái tư tưởng tập tục, phong tục và tập quán. Những cái thứ đó nó vẫn là những thứ chướng ngại của sự đời sống tu hành của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình nói gia đình thì thường thường suy nghĩ là con cái lớn lên thì phải lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái. Đó. Thế bây giờ tự nhiên mình bỏ đi tu, đừng nó ngược ngạo lại với những cái truyền thống đó, ngược ngạo với những cái quan niệm đó của gia đình, thì gia đình cũng cảm thấy rằng là không mấy hậu thuẫn và không mấy hoan hỷ. Nếu ông nói là còn có thể cản trở, vân vân. Đó. Thì tự nhiên mình sinh vào trong cái thế giới này thì nó phải đương đầu, đó là nó cái nhỏ thôi, nhưng bây giờ phân tách nguồn lắm trong ký và vô số. Rồi khi tu cũng vậy, khi tu cũng phải thì xung quanh của mình tu hành rồi, xung quanh mình ngỡ rằng mình ở ngoài đời đụng với ông A và B nó phiền não. Rồi khi mình tu hành rồi, mình đụng với toàn là thầy với cô không thì chắc là nó an lành, nhưng mà chưa chắc. Các thầy cô nào đi chăng nữa thì khi mà chưa giác ngộ thì vẫn còn phàm phu tính ở trong người. Còn phàm phu tính trong người thì vẫn có chuyện thôi, vẫn có thị phi nhân ngã thôi. Cho nên đâu cũng vào đấy, chắc trời cũng khỏi nắng khỏi cái cảnh giới này. Thế ra cảnh giới này tốt nhất là không phải chạy đi tìm chỗ nào, mà nên an trú ở trong sự quán sát, trí tuệ và là giới đức. Thì may ra mặc áo giáp đó thì may ra mới bình yên được, mà bảo hộ được kẻ khác thôi. Còn không phải rằng là một cái ngôi chùa nào bảo hộ mình nổi, hay không phải rằng là một người nào bảo hộ mình nổi, mà chỉ có chính phát huy trí tuệ đó của mình mới bảo hộ mình thôi. Thành ra chư Phật bảo hộ, bảo vệ chúng sinh, chư Phật dùng cái chữ mà sẽ bảo vệ hay bảo hộ chúng sinh, mà chư Phật chỉ dùng cái chữ là khai thị Phật chi kiến chúng sinh. Tại vì chính Phật chi kiến là sự bảo hộ như ban đầu chúng ta đề cập đến. Còn ở thế gian này là đúng, cứ tu hành mà suy nghĩ đi, nếu đi đứng nằm ngồi mà suy nghĩ, mà thường suy nghĩ thì thấy nó quả như Đức Phật nói, cả ba cõi đều là ngôi nhà lửa, không có chỗ nào mà là không có bị nung đốt, không có chỗ nào là thoát nổi cái sự mà bị thiêu cháy nó, chỗ nào cũng phải đấu tranh, chỗ nào cũng phải tính toán, chỗ nào cũng có chướng ngại hết. Mấy mình cũng sẽ thấy ngay như vậy. Cho nên chính vì cái đi lẽ như vậy mà thấy rõ rằng là quế trược, quế độ mới tình độ nó khác nhau một cái điểm như thế nào. Thì thấy là tình độ như vậy, nhưng mà quế độ là như vậy đấy. Thế là vì như thế mới phải hầu sinh tình độ. Thì chư Phật thì dùng cái trí tuệ để thiết lập tất cả những cái phương tiện như vậy nó thành tình độ. Tại vì trí tuệ của chư Phật đem đến cái an vô cùng. Cái an nó khiến cho mình được tỉnh. Đó. Cái an nó khiến cho mình được thanh tịnh nữa. Rồi cái trí tuệ đó, cái từ bi nó khiến cho mình được an lạc. Thành ra Đức Phật thiết lập cái cảnh giới đó là cái gì cũng khiến cho mình phát sinh một cái trí tuệ, phát sinh một cái tâm, phát sinh một cái tâm thanh tịnh, một cái chân tâm mà không phải là vọng tâm, để từ từ mình mới có thể giác ngộ một cách viên mãn, tức là viên sát. Nhưng mà hầu hết là tất cả những người nào mà được phán sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, bất kể là tịnh độ nào, về rồi cũng đều không trụ chuyển nữa. Không có một người nào sinh vào trong một quốc độ của cõi Phật mà lại sau đó bị đọa vào địa ngục, chưa từng có. Sinh lên cõi thiên có bị đọa trở lại, thế mà sinh ở trong tam giới này thì còn có bị đọa trở lại. Nhưng mà nếu sinh vãng sinh về các quốc độ của chư Phật thì không có chuyện bị đọa trở lại. Tại vì quốc độ của chư Phật không có phương tiện để đọa, muốn đọa cũng không được, tại vì không có phương tiện. Nó không có phương tiện để đọa, nó chỉ có phương tiện để đổ, để được đổ thôi. Thành ra ở các cõi của chư Phật, chẳng hạn ngay nơi thế giới diệu hỷ này cũng không có tam bát đạo, mà thế giới phương Tây Cực Lạc cũng không có tam bát đạo. Và không có tam đạo cho nên chúng sinh tu hành rất là dễ. Lên trên đó chúng sinh không cần phải giữ nhiều giới như là thế giới A Bà này, tại vì không có môi trường để phát sinh tội ác, thành ra không cần giữ giới. Ở trên đó là thanh tịnh, người nào người đấy đều biết được ý tưởng của nhau, tức là có tha tâm thông thấy được hết, thành ra chẳng ai nói láo được hết. Mình không cần hỏi, nếu nhìn trong cái tư tưởng là đọc được rồi, không cần, thành ra không ai nói láo được. Ở trên đó là thanh tịnh, người nào muốn hiện tướng như thế nào thì hiện ý sinh thân vậy, thành ra cũng không có được nhiễm. Thành ra vì như thế mà ở bên trên nó, người nào người đấy đều đầy đủ, cho nên không có trộm cắp. Người nào cũng tướng ảo tốt tươi, và người nào cũng hiểu được một cái điều rằng là tất cả những cái tướng đó đều rằng là tướng thể hiện, không phải thật, thành ra không có mê sắc. Thành ra trên nó cũng không có dâm dược, không có trộm cắp, không có cần phải đấu tranh giành được, cho nên không có giết chém, không có sát, và cũng không có cái gì để mà phải vọng, hay là cho đến mấy cái giới rượu chè say sưa thì đều không có hết. Thì khi Đức Phật kể tất cả những cái cảnh giới của thế giới diệu hỷ thì có vị tỳ kheo tham chiếu và bạch Phật rằng với Đức Thế Tôn, nay con nguyện sinh về nước Phật Động Như Lai. Ở Đức Phật đáp: ông ngu mê như vậy thì làm sao sinh về nước ấy được? Vì sao? Chẳng phải do ai luyến mà sinh về được, chỉ có trồng những đức lành, tu những pháp hạnh mới được sinh về nước ấy. Trả lời Đức Phật nói như thế là khẳng định lời nói này thì ở trong kinh A Di Đà được tóm tắt lại bằng cái câu cũng như tựa đề tôi nói đến là bất khả ý thiểu thiện căn tư đức nhân duyên đắc sinh bổn quốc. Lắm thể nào lấy một chút công đức nhân duyên nhỏ bé nào đó để mà sinh được bỉ quốc, tức là ở Tây Phương Cực Lạc. Ở thế giới diệu gì mà đi diệu quá đi, thành ra không có cần phải khởi những cái tham tâm gì hết. Là tùy theo ý muốn của chúng sinh, đức thấy có ao nước đầy tám công đức thanh tịnh hiện ra. Mình thấy ở cuộc đời này mà còn có nhiều người ở trong cái thế giới các bà này thôi, mà cái phước đức không lậu của họ nó mạnh đến độ là họ tưởng gì được nấy, họ muốn cái gì là được nấy. Mà còn có nữa, chứ hà huống là bảo rằng là đó là công đức vô lượng, vô lậu, chứ không phải là phước đức hữu lậu, không phải thuộc về. Có nhiều người phước đức hữu lậu ở cuộc đời này, họ nói cái gì, họ muốn cái gì, họ cũng đều thành tựu. Họ muốn là bao nhiêu người đến cung phụng và cho. Thế thì mình thấy là vì như vậy mà nói là thế giới cực lạc là nó thành tựu là bằng tất cả những thứ như thế. Như vậy, hay nói ngay mình suy diễn lại, thì nếu mà mình muốn tu hành mà tương ưng, hay là mình cũng muốn là độ chúng sinh á, thì đương nhiên mình cũng phải có một cái cảnh giới nho nhỏ của mình để độ chúng sinh. Tức là cái cảnh giới đó là cảnh giới chính là làm cho chúng sinh, khi mình giao tiếp với chúng sinh là mình vận dụng đủ mọi cách, dù là nói chuyện, dù là ăn uống, dù là rong chơi, dù là giải trí, mình cũng khiến cho chúng sinh qua đó mà có cái nhân duyên để biết đến Phật pháp, Phật tăng, vân vân. Thì như thế thì mình cũng hiểu rằng là trong cái đời sống ở đây mà mình, khi mình tu theo những cái hạnh của chư Phật, chư Đại Bồ Tát nói trên, chư Phật, chư Đại Bồ Tát lập tịnh độ để độ chúng sinh, chứ phải lập tịnh độ để hưởng thụ, để cùng với chúng sinh hưởng thụ. Cho nên vì như thế, khi mình vị Đại Bồ Tát nào từ xưa hiện nay thành Phật đều từng phát nguyện như vậy, và cõi nước và cái kết quả, cái báo chính báo của sự phát nguyện đó là như vậy, là thế giới tịnh độ. Thế là vì như vậy, khi mình học và mình biết rằng là mình biết được cái điểm rằng là mình tu học nhắm đến mục đích nào, thì dĩ nhiên đạo Phật khi nào cũng đáp đến một cái mục đích là tu học là để nhắm đến cái vấn đề cầu thành Phật, độ chúng sinh, tức là tương ứng với Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm. Thì khi mình biết như thế, thì khi mình hành theo những cái hạnh nguyện đó của chư vị Đại Bồ Tát, mà khi mình hành theo cái hạnh nguyện đó trên, thì cái y báo của chính báo của mình trong tương lai y hệt. Thành ra chư Phật trong mười phương y báo của chính báo hệt như nhau, tại chư Phật trong mười phương đều tu cùng ở nhân duyên. Nhân duyên nó gọi là Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên đó. Hữu nhân hữu duyên phương hành Phật quả. Nhân duyên đó chính là sự truyền y truyền bát. Bát nó chỉ cho đời sống, y nó chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Và đời sống đó chỉ là một đời sống về giáo pháp, tức là lấy pháp lạc làm lẽ sống. Tức là cái đời sống của mình là đời sống để mà thành tựu các pháp lạc. Mà nhớ là một cái kinh nghiệm về đạo cho mình thấy, của Bồ Đề Tâm cho mình thấy, là không phải pháp lạc đó là pháp lạc ở nơi mình, và cái pháp lạc đó là pháp lạc thể hiện nó qua mọi người xung quanh mình, qua cái cảnh giới, cái thế giới của mình. Và cái cảnh giới, cái thế giới của mình là một cái pháp lạc đối với mọi người. Thì như thế là cái hạnh nguyện của mình tương ứng với hạnh nguyện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong thuộc sát xưa. Và như thế đó là thân bằng quyến thuộc, và như thế đó là có cái nhân duyên rất là mạnh mẽ với lại chư Phật. Và như thế thì mới dự ý mà vãng sinh, nên là muốn sinh cái quốc độ nặng của chư Phật không được. Cũng được hết ạ. Còn nếu mà mình không thực hiện như vậy, mà mình cứ một đời bon chen, đua tranh không thôi đó, thì đương nhiên rằng là cái nhân duyên bon chen của đua tranh của mình sẽ đưa mình đến những cảnh giới đầy đấu tranh và đầy ganh đua. Nó chắc chắn như vậy, với cảnh giới của mình nó sẽ như vậy. Và nếu mà mình, cho nên khi mình để ý đây là một quyển kinh nói về một thế giới tịnh độ ở phương Đông, và cũng đồng thời nói đến cái vấn đề rằng là các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành như thế nào, và công đức trang nghiêm nó như thế nào thì Đức Phật nói công đức trang nghiêm nó là tịnh độ, còn quá khứ tu hành nó là những sự phát nguyện thành tựu tịnh độ. Tịnh độ nó bao gồm những cái tinh thần độ sinh phát lạc. Tịnh độ đó không có bao gồm ý tưởng ngũ dục, tại vì quốc độ của những kẻ ngũ dục là những cái quốc độ của tranh giành, của giết chém. Ngũ dục, phương tiện để đạt được ngũ dục là sự tranh giành, mà ngũ dục không có chia được bản chất của ngũ dục. Không có một kẻ nào thích ngũ dục mà chịu chia ngũ dục bao giờ hết, dù là chia một chút quyền hành cũng không được nữa, dù là chia cho một ít lợi lộc cũng không được nữa, dù là san sẻ cho một ít tình cảm cũng không được nữa. Tình cảm đó phải là độc quyền, tuyệt đối, tuyệt đối độc quyền mới chịu. Còn nếu tình cảm mà có san sẻ là không được, không được, không chấp nhận được. Và không phải chỉ trên mặt tình cảm mới độc quyền, quyền lực cũng vậy, chức tước cũng vậy, danh dự cũng vậy, không có san sẻ. Một người nắm quyền cho nên trên cái phương diện như vậy để biểu trưng cho cái lòng tham giành giật và chỉ cho thấy rằng là quyền lực hay là tiền tài hay là bất kể một cái gì không thể chia được. Anh người ta mới hay nói câu một trứng có hai cọp, lắm có chia. Thấy là một ngưỡng có hai cương, tức lắm có chia. Một mình tôi cầm thôi, không có hai, không có một người khác cùng cầm được. Một trứng giữa một cọp, đó là nói lên những cái tinh thần của lòng tham. Nhưng mà trí tuệ thì làm gì có chuyện đó. Trí tuệ thì lại càng muốn cho. Cho nên cảnh giới của ngũ dục, cảnh giới của ngũ dục là cảnh giới như vậy. Thấy rằng một người thiết lập một cái quốc độ như một ông vua, hay là như một ông quốc trưởng thiết lập một cái quốc gia theo cái ý muốn của mình, thì quốc gia đó không có khi nào thực sự đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, mà nó chỉ là một nhóm thôi. Thế nên mình thấy các đảng chính trị ở các nước, ở tư bản thì cũng vậy, là khi nào cũng chia ra làm hai, là tiêu biểu cho hai nhóm, tức là một là nghèo, hai là giàu, một phe chủ và một phe thợ, và chỉ có đem đến quyền lợi cho một phe được thôi. Nhưng mà ví dụ như là đó là thiên về ngũ dục, còn nếu mà chư Phật mà thành lập một cái cảnh giới của chư Phật, thì cái cảnh giới đó là chư Phật biết rằng người ta ăn không phải rằng là để ta tranh giành quyền lợi, mà quyền lợi của người ta không phải là quyền lợi về vật chất. Cái quyền lợi về vật chất nó làm cho mất quyền lợi chứ lắm, tại vì mất an ninh cho nhiều người chứ không chính bản thân mình. Nhưng mà cái quyền lợi chân chính của Phật pháp nhìn thấy là cái quyền lợi của trí tuệ và từ bi, tại vì do chính cái sức từ bi mà mình bất động, do chính vì mình bất động mà mình vô nhiễm, phiền não không có lay động được mình. Thế đó là một cái điều là lợi lạc nhất, quyền lợi tối cao. Còn cái lợi nào hơn nổi nữa? Nếu mà một cái lợi mà không một phiền não nào có thể làm lay động nổi mình, kể cả gươm đao giáo mát, mà mình cũng có thể do đến cái sức niệm, chỉ cần nói đến chi Phật niệm bỉ qua năng lực thôi, mà còn đao tầm đoạn hoại. Thì đối với vậy chư Phật thì là cái quyền lợi của một cái quốc độ mà chư Phật thành lập nó ra là cái quyền lợi của làm cho mọi người được pháp lạc. Lấy pháp lạc làm lẽ sống. Thì như thế nếu người nào cũng lấy pháp lạc làm lẽ sống thì dường như cái quốc độ đó nó rất là lộn hòa, rất là phong điều vũ thuận. Và con người không phải rằng là cần phải phát triển cái gì hết, mà con người chính là con người khi phát triển cái đạo đức thì thế giới được nhờ nhất hơn là phát triển kinh tế hay là quân sự. Phát triển bất cái thứ gì nó cũng có thể đưa đến một cái mặt trái tai hại. Nhưng mà nếu con người mà phát triển những cái tâm linh nói trên, một cái đạo đức hay là cái trí tuệ, thì nó không có cái hậu quả tai hại nó xảy ra hết. Con người chỉ có mải lo phát triển những cái thứ nói trên là quân sự hay là kinh tế, nhưng mà thực sự thì những thứ đó có thực lực để mà đưa đến hạnh phúc nổi, mà hạnh phúc chung cuộc vẫn là sự bình an. Và nếu mà con người cứ bình an thì cái gì nó cũng chảy, nó cũng thuận, và cái gì nó cũng thông hết, và cái gì muốn thực hiện nó cũng đều thực hiện được hết. Thế ra vì vậy quốc độ của mười phương chư Phật phát nó chỉ là hậu quả tất nhiên của cái sự phát đại nguyện tu hành, tức là cái hạnh tu áo giáp tinh tiến mà mở đầu kinh này ngài Xá Lợi Phất thưa thỉnh với Đức Phật Thích Ca. Đức Di Đà Bồ Tát người xưa mặc áo giáp như thế nào, tu hành như thế nào, được quả như thế nào, xin Đức Phật chỉ bày. Thì nếu bây giờ mình hiểu rằng là từ Bất Động Như Lai hay là từ Pháp Tạng Tỳ Kheo, Tạng Tỳ Kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, hay là Bất Động Tỳ Kheo là tiền thân của A Xúc Bệ Phật, thì tất cả những người đó đều phát tâm nguyện tu hệ nhau à? Mình thấy phát tâm nguyện tu hệ, tức là đều rất mực chân tiến và đều rất mực rằng là tu hành để mà chuyển đổi hết, khiến cho trong nước tôi, tức là trong cái cảnh giới của tôi, người nào vào trong cảnh giới đó đều không còn những cái tính chất của phàm phu nữa, tất cả đều được độ. Tất cả trong cái nhân duyên của tôi là những người đó đều được độ, có nghĩa là chỉ có một cái nhân duyên độ thôi. Thành ra ở cõi nước tôi, người nữ không có giống như người nữ ở các quốc độ khác, tỳ kheo cũng giống như tỳ kheo các quốc độ khác, cư sĩ cũng giống như cư sĩ các quốc độ khác, tức là đều tu hành thanh tịnh, đều trí tuệ, đều giác ngộ. Có nghĩa là trong cái cảnh giới, trong cái nhân duyên của các ngài đó, những người mà có cái nhân duyên với các ngài đó đều phải bị chuyển hóa, đều phải được chuyển hóa, đều phải được cứu độ. Và không có một người nào có nhân duyên với các ngài đó mà còn y nguyên những thứ như thế, tức là bị chuyển hóa những cái quốc độ của mấy ngài đó chỉ có một cái nhân duyên, là tìm cái cách làm sao cho người ta hết hẳn những cái như vậy để người ta được thành quả an lạc. Anh khi mình nhận chân trong kia thì mình thấy cảnh giới tịnh độ được thành lập chỉ là kết quả tất nhiên tương ưng của bồ đề tâm là tâm độ chúng sinh. Thành ra nếu mình phát tâm bồ đề tâm tu tập thì tự nhiên cái cảnh giới tương ưng của mình trong tương lai đó là cảnh giới tịnh độ, là nó sẽ thành cảnh giới tịnh độ. Và chư Phật tu hành là tu hành thế nào, là tu hành chư Phật như chư Đại Bồ Tát trong quá khứ tu hành là đều như vậy, là đều rằng là phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Đề Tâm một cách mạnh mẽ thì tự nhiên nó thành tựu, mà thực hiện nó đã thực hiện ra hẳn một cái quốc độ, tức là một cảnh giới. Thì cái cảnh giới của mình như mấy hôm nay tôi có trình bày, mà nếu mà thì dù mình phát cái tâm ra thì cái cảnh giới nào của mình, dù là khi mình về tới gia đình thì gia đình là một nơi an lạc, khi mình ra ngoài xã hội và một cái tập thể nào thì tập thể đó là một tập thể an lạc, khi mình xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ là một cái chỗ để an lạc. Thì cái cảnh giới của mình nó linh động, và mình đến đâu thì người ta cũng được cảm được, nhận được cái sự an lạc ở trên. Thì đó là công phu tu hành ấy, là cái công phu tu hành mà mình nhắm đến, nhất là tu hành của ai, của các đại Bồ Tát, mà tiểu Bồ Tát phải học theo để trở thành đại Bồ Tát. Mà ở đây là mình toàn là hàng Bồ Tát xưa phát tâm, tức là họ Bồ Tát giới nguyện thành Bồ Tát đạo. Thì đó là cái câu trả lời cho mình rằng là mục đích tu học của mình là gì, và đạo Phật có ích lợi gì. Đó là câu trả lời đấy, là mình nghiền ngẫm mục đích của các vị mà tiền bối tu hành mà giờ mình đang mệnh lệ các đại Bồ Tát là như thế đấy. Mà nếu bây giờ mình cứ nương theo như thế thì mình với quý ngài là có nhân duyên, thì mình với các ngài nó nhân duyên, thì đến một cái lúc mình sẽ thấy rằng mình là một phần của Quan Âm, hay mình là một phần của Văn Thù, hay mình là một phần của Phổ Hiền. Cho nên có người hỏi tôi là tại sao các vị đại Bồ Tát sẽ không ứng thân vào các quốc độ khác mà chỉ ứng thân vào Tây Tạng, tại vì chỉ có Tây Tạng là có hóa thân của Văn Thù, hóa thân của Quan Âm, chẳng hạn như truyền thuyết Tây Tạng lúc này Đa La Đạt Ma là hóa thân của Quan Thế Âm, rồi có nhiều vị Rinpoche họ nói là hóa thân của Di Lặc, vị thì nói hóa thân của Di Đà đủ hết. Và đó là một cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà tại sao Phật giáo Tây Tạng thì các vị Bồ Tát hóa thân của Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, vân vân, ý chí Bồ Tát trên không hóa thân. Và trên hóa thân nó có không có? Có thiệt hay không? Và nếu có thiệt thì lý do gì tại sao hóa thân xuống Việt Nam, xuống Trung Hoa mà lại cứ nhà Tây Tạng hóa thân hoài? Thế có một người đặt câu hỏi tôi như vậy ở bên Hoa Kỳ. Đó. Người tôi đáp có. Mà cũng có hóa thân đủ hết, hóa thân xuống cả Việt Nam và Trung Hoa nữa, chứ không phải chỉ hóa thân Tây Tạng. Thì nếu bây giờ một người, bây giờ mình nỗ lực mình tu theo một cái hạnh nào đó, thì bây giờ mình nỗ lực mình tu theo 12 nguyện của Ngài Phổ Hiền, thì khi mình tu mà tương ưng và mình thấy hạnh nguyện nó trở thành đời sống của mình, tất cả những cái hạnh nguyện đó là chuyện đi đứng nằm ngồi, suy nghĩ nói năng động tĩnh của mình, thấy tâm mình khai khẩu thì hạnh nguyện đó nó cũng hiện bày, mình im lặng hạnh nguyện nó cũng hiện bày, mình ngồi nó cũng hiện bày, mà mình đi mình đứng nó cũng hiện bày. Khi mà cái hạnh nguyện đó với mình nó là một, tức là mình thực hành nó một cách tinh tiến, thì mình sẽ chợt thấy được tất cả những cái gì mà Ngài Phổ Hiền ngụ ý ẩn ý ở bên trong nó mà để độ chúng sinh. Chẳng hạn nếu mình thực hiện, chẳng hạn bây giờ cũng vậy, là mình cũng có thể là một hóa thân của một bác sĩ, mình có thể hóa thân của một võ sư, tùy theo cái nhân duyên. Chẳng hạn nếu bây giờ mình đi vô trường thuốc, mình học và mình miệt mài chăm chỉ tinh tiến học thuốc, thì ngày mai kia mình cũng trở thành một bác sĩ giống hệt như mọi bác sĩ kia, y vậy, đều cũng có khả năng giống hệt nhau, đều có một tâm lý trị bệnh cũng giống nhau. Đó. Thì mình với các vị bác sĩ kia nó cũng rất là giống nhau, cái nhân duyên, cái nghiệp lực thì nó giống nhau, và mình hiểu được cái ý tưởng của một người bác sĩ, mình hiểu được cái khó khăn của một bác sĩ, mình hiểu được một cái chướng ngại của bác sĩ, mình hiểu được cái lợi ích của bác sĩ, toàn bộ những cái gì liên quan đến bác sĩ mình hiểu hết. Nên nếu bây giờ mình không bác sĩ, bây giờ mình trở thành một người tướng lãnh cầm binh đánh giặc, thì bây giờ mình sẽ hiểu được cái phương pháp đó, đánh nhau, cái phương pháp giết địch thủ, cái phương pháp đó, cái chướng ngại của mình là gì, cái thuận lợi của mình là gì, cái tâm lý của mình là gì, cái sở thích của mình là cái gì, hay là của mấy vị tướng lãnh khác, mình đều hiểu được nhau, tức là đều biết, nó đều giống nhau, đấy là một nghiệp. Thì như vậy có thể nói rằng bây giờ nói tướng lãnh là một cái tiêu chuẩn, thì những cái người mà dính vô cái tướng lãnh đó thì họ đều hiểu thông và cảm thông được nhau, và đều biết được nhau, và biết được cái nghiệp đó với nhau. Thì nó từ nó đều là tướng lãnh, dù là tướng lãnh trên miếng văn gì, trần văn gì đi, nhưng mà nó đều là tướng. Đây cũng vậy, bác sĩ nó đều là bác sĩ. Thế bây giờ thì dù mình nói, bây giờ mình nêu lên Ngài Phổ Hiền, mà những người nào cũng hành được những cái nguyện như vậy, thì người nào cũng hiểu được thế nào là Phổ Hiền và thế nào là hành nguyện đó. Thì như thế có nghĩa là giống như một ứng thân, như là bác sĩ, thì mình bệnh thì chỉ cần một bác sĩ, và bất cứ bác sĩ nào cũng giống nhau thôi, thành ra chỉ cần một bác sĩ để mà chữa bệnh, thì phải gặp thầy thuốc. Nhưng thật thì cần tới một tướng lắm. Thì nếu mà mình tu theo hạnh Phổ Hiền thì tu theo hạnh Quan Âm, thì những cái gì mà Ngài quan tâm, những cái gì gọi là hành trạng, gọi là bổn nguyện của các vị đó, mình đều biết, đều rành, đều hiểu, và mình cũng đều thấy nó là bổn nguyện của mình, như là nó là bổn nguyện của các Ngài, và nó là bổn nguyện của mình. Chứ mình thấy mình và Quan Âm là một, chứ không phải là hai nữa. Bởi vì những gì Quan Âm ưu tư, mình ưu tư, những gì Quan Âm thực hiện, mình thực hiện. Và mình thấy gần gũi lắm, mình thấy cơ hồ như rằng là bất khả ly nữa. Mình thấy cái hạnh nguyện nó cũng như vị Bồ Tát bất khả ly nữa. Thì tự nhiên như thế đó, thì tự nhiên mình cũng thành như là một hóa thân. Cho nên ví dụ như là Ngài Vô Hà lên trên Cửu Hoa Sơn tu theo cái hạnh nguyện của Ngài hiện tại, và rồi sau đó Ngài tìm kiếm chân thân của Địa Tạng, tìm ra và Ngài tịch trên núi vắng một mình, chết một mình ở trên núi vắng, chẳng ai hay, chẳng ai biết. 3 năm sau Ngài ta mới khám phá, và Ngài cũng tìm ra được. Ngài lên trên núi đó với mục đích thể nguyện là tìm cho được nhục thân của Kim Địa Tạng, nhưng mà chung không thất bại, tìm không ra. nhưng Ngài cũng thất bại. Tại vì nếu mình suy nghĩ kỹ lại, vì Ngài mới thực sự kiếm được chân nhục thân. Nhục thân mà còn ngồi tồn tại, nó chưa phải là chân nhục thân đâu. Ngài kiếm được nhục thân ở chỗ rằng Ngài với nhục thân là một. Cho nên Ngài biến Ngài thành một nhục thân. Và nhục thân nó ngồi chiếm kệ cho đến bây giờ ở trên núi Cộng Hòa. Và như vậy thì nếu nhìn theo cái phương diện của thế gian thì Ngài thất bại, nó tìm ra nhục thân. Nhưng mà nhìn theo cái phương diện của cái sự mà chân hay giả của trí tuệ thì Ngài mới quả tình là người kiếm ra. Cho nên rốt cuộc núi Cổ Hoa vẫn có nhục thân của Địa Tạng ngồi chiếm trẻ ở đó, và chính đó là vô hạn. Và Ngài ngờ rằng khi Ngài lên trên đó tu hành, và Ngài ngờ rằng Địa Tạng ở đâu xa, Địa Tạng hay đến tâm mình. Và nếu cái tâm mà thề nguyện độ chúng sinh nó rộng lớn và vững bền vững chắc thì Địa Tạng ở ngay nơi mình, tâm đó là Địa Tạng. Thành ra tiếp tục Ngài tìm lại cho thế gian một cái nhục thân của Địa Tạng, đó chính là Ngài. Còn nếu Ngài chỉ tìm được cái nhục thân nào khác ở bên ngoài Ngài thì Ngài chưa thành công. Thế nên khi mình tu hành một tuổi thì mình sẽ phát nhận như vậy. Mình phát nhận ra rằng là từ bi là Quan Âm, đại từ đại bi nó là Quan Âm. Từ bi đó, nếu tâm địa này của mình là đại từ đại bi viên mãn thì Quan Âm là tâm mình, tâm mình là mình là tâm mình, mà từ bi đó là tâm, như vậy mình là cái từ bi đó, và Quan Âm chính là cái sự từ bi đó. Vậy thì Quan Âm cũng chính là mình mà thôi, và như vậy mình là một hóa thân của Quan Âm. Và nếu như vậy thì khi mình tu hành mà bình thường mình là một chúng sinh đầy nghiệp, nhưng nếu mình có một trí tuệ và hành nguyện đầy đủ viên mãn thì mình mới phát giác ra rằng là nếu mình không tu hành thì mình đến đây bằng nghiệp lực, mà do mình tu hành xong thì mình sẽ thấy tất cả những cái nghiệp lực đó đều tiêu tan và mình chỉ thấy có nguyện lực thôi. Tức là mình sẽ ứng hiện bằng nguyện lực, và mình sẽ thấy rằng là tùy phương tiện, mình bây giờ muốn trở thành hóa thân của Di Lặc thì trở thành, mà muốn trở thành hóa thân của Phổ Hiền là thành, mà muốn trở thành hóa thân của Văn Thù là thành. Tại vì ở nơi tâm mình có đầy đủ tất cả muôn công đức lành như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở dưới cội cây Bồ Đề sau khi thành đạo. Thấy rằng mình cũng có đầy đủ sự vi như Quan Âm, mình có đầy đủ trí tuệ như Văn Thù, mình đầy đủ hành nguyện như Phổ Hiền, rồi mình đầy đủ từ tâm như Di Lặc, rất cứ phát triển. Thành chung cầu thế, mình cũng sẽ là hóa thân của các vị đó mà thôi. Nếu tu hành, nhờ tu hành từ đây trở đi không còn là một phàm phu xuất hiện bởi nguyện lực, mà trở thành một hóa thân xuất hiện. Hóa thân đó được vô nhiễm, được tự tại trước mọi cái khổ của thế gian, mà có thể che chở cho người khác được. Nên thực sự mà nói thì nếu mà hóa thân thì cái hóa thân, cái nghĩa, cái chữ hóa thân đó ẩn tàng ở trong nơi mình. Nếu mình cứ tu hành đi, thì tự nhiên mình cũng có cái khả năng độ chúng sinh. Khả năng độ chúng sinh không phải là giống như Tử Vi nói là chỉ dành riêng cho một hai ba người đó, cái số nó như vậy. Không phải, mà cứ tu hành đi thì người nào cũng có cái khả năng như vậy hết. Tức là khả năng để độ sinh. Thành ra không phải rằng không có chuyện hóa thân, có. Mà không phải là hóa thân nó chỉ xuất hiện, chỉ là xuống dưới Tây Tạng mà thôi. Nhưng mà tại Tây Tạng họ nhận, mà các quốc gia đang nhận, cũng như là người Trung Hoa họ nhận. Họ nhận núi Cửu Hoa thuộc tỉnh An Huy là đạo tràng ngay Địa Tạng. Họ nhận hòn đảo Phô Đà thuộc quần đảo Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, đó là đạo tràng của Quan Âm. Họ nhận hòn núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên, đó là đạo tràng của Phổ Hiền. Họ nhận hòn núi Ngũ Đài đó ở tỉnh Sơn Tây là đạo tràng của Văn Thù. Họ nhận khác rồi đó. Thì lâu đời lâu kiếp thì tự nhiên người ta có cảm giác là mấy vị Bồ Tát chỉ ứng hiện đó, ở bên Trung Hoa. Thì dù họ nhận nó là nó cũng do nơi một cái nhân duyên, một cái nhân duyên mà họ nhận. Tức là từ một cái nhân duyên khởi nguồn và họ mắt và họ nhận là Phổ Hiền ứng tích đầu tiên ở núi Nga Mi, thành ra họ lấy Nga Mi Sơn nó trở thành thánh địa, là nơi thờ Ngài Phổ Hiền không. Và họ do rằng là Văn Thù Ứng Tích ở chùa, ở ngôi chùa giờ họ gọi là chùa Thanh Lương, đó, thuộc Ngũ Đại Sơn, và họ lấy cái đó trở thành thánh địa của ngài Văn Thù. Và cái như thế mà họ chuyên thờ các vị Bồ Tát nói trên, họ chuyên thờ, và chính vì họ chuyên thờ các vị Bồ Tát ở trên cho nên càng khiến cho cái tinh thần mà đạo tràng đó nó trở thành mạnh mẽ hơn thêm, tức là đạo tràng của vị Bồ Tát nói trên nó trở thành mạnh mẽ hơn nhiều nhiều. Thì Tây Tạng nhận cái kia, Trung Hoa nhận này, thì có Việt Nam mình không nhận thì mình thiệt thòi thôi. Đó. Còn thật sự thì Bồ Tát đâu có kỳ thị thứ nào đâu, Bồ Tát cũng ưng hoa hết. Nhưng tại mình không nhận, vẫn thấy. Đó. Còn mấy cái sứ kia thì họ nhận. Thế thì nói chung là đại khái mình học Phật thì cũng đã lâu đời. Nhưng mà nếu mà mình biết những cái cách học thì mình từ đây trở đi mình cũng có thể ngồi học lấy được, tức là bằng cách rằng là do mình quan sát và tư duy của chính học đó. Tôi bảo đảm một điều rằng nếu người nào mà ứng dụng những tinh thần nói trên đó thì nó sẽ đem đến hiệu quả nhiều cho đời sống thường nhật của mình, cộng với mặt tăng trưởng niềm tin trong Phật pháp. Và đời sống của mình nhờ mình biết tư duy như vậy mà mình có thể vượt qua được nhiều cái chướng ngại của thế gian, nhờ chướng ngại thế gian này trở thành một bài học Phật pháp rất hay đối với mình. Thì bây giờ mình mới hiểu thế nào là cái câu nói với nghịch cảnh duyên tiên tu, và bây giờ mình mới hiểu thế nào là lời nói của những vị tổ sư hay là Bồ Tát ở trong Phật pháp, mà tôi cũng có dẫn dụ ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói câu là quán ác ngôn thì công đức, thử tác thành vô thiện trí thức. Là cái quán sát những cái lời ác đối với mình đi, nó xem nó như một công đức, thì tự nhiên cái lời ác và kẻ ác đó trở thành thiện trí thức của mình, trở thành người giúp đỡ mình vậy. Tức Đức Phật và Lý Ma Vương làm bạn đạo, cái người phá hoại làm kẻ thành tựu, là ý nghĩa như vậy. Và nếu mà một người mà nếu mà mình đạt được như thế thì còn gì may cho mình bằng. Chứ dù mình làm chủ một tài sản khổng lồ, hay cho dù mình làm chủ của một đất nước cũng chưa chắc đã ăn, mà nếu được tinh thần đó làm chủ tinh thần đó chắc chắn là ăn, thì chắc chắn mình cũng sẽ được, mình sẽ được ăn. Mà nên nhớ rằng là mình có cần quyền hay là mình cần tiền tài hay mình cần tình cảm cũng chỉ vì để cho mình ăn thôi. Tại không có những thứ đó mình bị áp bức, mình bị sợ sệt, mình bị thèm muốn, thì nên mình phải tìm cầu nó để mình được an, thì không lòng mình nó yên ổn lại. Nhưng nhớ là có làm chủ họ hàng, có làm chủ một đất nước, có làm chủ một kho tình cảm đi chăng nữa cũng vẫn được an. Nhưng mà nếu mà mình được cái tinh thần nói trên thì mình an. Và như cái tinh thần mà nói rằng là quán ác ngôn thì công đức. Và cho đến rằng là Đại Vĩnh Gia cũng còn nhấn mạnh là nói rằng là bất nhân phàm bán khởi oán thân, hà biểu vô sinh từ nhẫn lực. Nên nếu mà không nhân những cái lời lẽ ác hay là sự rèm pha cuộc đời này, nếu không nhân những cái đó, không vì những thứ đó mà khởi oán thân, thì làm thế nào mình có thể biểu trưng được một cái tinh thần vô sinh từ nhẫn lực. Tức là vô sinh pháp nhẫn, thì làm sao mình biểu trưng được Phật pháp, tức là mình cho người ta thấy công năng của Phật pháp tốt đẹp như vậy và mạnh mẽ như vậy. Thì đó mới là người hoằng pháp lợi sinh, đó mới là người hộ pháp, đó mới là người Phật tử, Phật giáo đồ chân chính, và là những người mà không công đức, tức là không có, là có thể thoát được những cái mà phiền não nói trên. Thành ra vì như thế, nếu mà mình cứ tu hành theo những cái lối, theo cái tinh thần như thế, là đi đứng đằng ngồi, bất kể những cái công việc gì, đừng có sinh tình cảm liền trong mọi cái sự việc. Đó, chẳng hạn như là ai đụng một cái thì sinh tình cảm địch, là bực tức liền, hay là ai giúp đỡ hay khen ngợi gì đó thì sinh một cái tình cảm thuận, là bình vực và thương mến liền. Mà mình khi nào cũng phải nhìn với một một cái sự suy xét và oán thân gì đó, cũng đừng nghĩ rằng mình cũng chỉ có một cái đáp lại cho họ, trả cho họ. Đó là tinh thần khai thị cho họ một cái vật chi kiến, hay chỉ bày cho họ một cái hiểu biết nào đó để họ có thể được an lành. Mà mình biết rằng mỗi một chúng sinh nào cũng cần thiết cái điều đó. Mà chúng sinh có thể tạo ác là do bởi vì chúng sinh có trí tuệ. Thấy ra vì như vậy chúng sinh làm ác vì có trí tuệ, cho nên muốn chúng sinh hết làm ác, không phải giết chúng sinh ác đó đi, mà là giết cái vùng mình đó đi, bằng cách làm cho người ta nhận chân và hiểu rõ, chứ không phải giết ác đó đi. Không có lập luận theo cái lối thường tình của thế gian là kẻ ác thì giết nó đi thì thế gian giết ác. Cái phương pháp bất bại, giết một kẻ ác thì 5-6 kẻ ác mới nó sinh. Tại vì lòng hận thù, cái tâm muốn trả thù, những cái đó là những cái động lực để khiến cho con người có khả năng làm ác, nó sản sinh ở trong lòng nhiều người. Thành ra không có giết được cái ác, không có trừ được cái ác ở trên thế gian. Mà cái ác nó chỉ phát sinh bởi từ vô minh. Thành ra diệt vô minh đi thì cái ác nó bị diệt, nó không còn tồn tại nữa. Thành ra tu hành, cái công phu tu hành hay là tu học của mình là nó nằm ở những cái vấn đề ở trên, là tu ấy. Mình thì nếu mà từ nay trở đi với cái bốn liếng mà mình học Phật bao nhiêu năm tháng, hiểu pháp này hiểu pháp kia, thì bây giờ mình có thể ứng dụng nó vào cái đời sống, hoặc là suy xét mình đi đứng nằm ngồi nó nhìn ở về sau để biết khám phá được là Phật pháp bằng bạc khắp mọi nơi hết đó. Ở đâu mình cũng có thể nhận chân là Phật pháp được hết. Và bây giờ thì giống như là trong kinh Bất Động Như Lai này nói, thì Phật pháp nó từ ở nơi cái sự tu hành nó trên nó sản sinh, và bây giờ nó có thể tự tại mà thuyết pháp độ sinh được. Thì giống như là trong kinh Bất Động Như Lai để nói vậy. Thì mình thì hôm nay cũng là một giờ ngày chót của cái năm nay, cũng là 17 năm nhưng mà 16 khóa, tại vì có năm 2000 mình được nghỉ ngơi, không có học, tức là có 16 lần học thôi. Và thì độc nhất trong suốt 17 năm trời nay chỉ có cái năm 2000, đó là tại do nơi chùa Công Việt có tổ chức khóa giáo lý mùa hè. Thành ra vì vậy khóa giáo lý mùa đông ở trong lý nghỉ xả hơi, vì thì Phật tử bên này cũng nhất là mấy bác lớn phải mệt mỏi làm công quả trong suốt cái khóa giáo lý mùa hè, và đến mùa đông lại tiếp tục nữa thì hơi cực nhọc. Thành ra vì vậy thì trong nghỉ có một năm đó thôi, rồi sau đó thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà tôi nghĩ là mình cứ tiếp tục được chừng nào hay chừng đấy, càng lâu càng tốt. Nhưng những vị tiền bối thì phải nên có những một cái phương án tu tập cho cá nhân của mình, đời sống riêng của mình ở nhà hay là trong một cái đời sống, để mình có thể giúp cho cái đàn hậu lai một cách mạnh mẽ hơn nữa. Mình chưa có phát triển được nhiều, nhưng mà rõ ràng mình muốn giúp được cho cái đàn hậu lai, như tôi nói, một sức hút, một cái sức, một hấp lực, khiến cho đứa đàn em nó lớn lên nó cũng có thể gia nhập vô những hàng ngũ thì dễ dàng, bởi vì nó nhìn thấy những khung cảnh như thế này. Hàng ngũ là nếu mà mình phát huy thêm nữa thì cái trí tuệ của mình, và mình biết những cái cách hướng dẫn, lèo lái, tổ chức và giúp đỡ, thì nó còn phát huy công năng, nó còn lớn mạnh hơn nhiều người lắm. Thì cái thành quả nó còn bất nghỉ hơn nhiều. Và nhờ như thế mà mình mới có cái công đức vô lượng để mà thì công đức nó mới phát sinh, thì mới có thể độ chúng sinh sau này và báo ân phụ mẫu sư trưởng chúng sinh. Còn nếu không thì không có thể nào mình báo ân được. Cho nên bằng cái công đức tu hành nói trên, mình có được bao nhiêu công đức thì hôm nay tất cả chúng ta đồng phát nguyện hồi hướng cái công đức nói trên đến cho thứ nhất là mười phương chúng sinh, sau đó là cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ trong quá khứ, dòng được siêu sinh lên đó. Và Ngài cũng đem cái công đức Ngài hồi hướng đến cho các hương linh Nguyễn Thái, Nguyễn Thái Dương và Nguyễn Châu Thủy, do nhờ cái công đức ngày hôm nay được siêu sinh tịnh độ. Thì mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh